Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, thay vì hôm nay chúng ta nghe tiếp chủ đề về những lời dạy Đức Phật hóa giải khổ đau đó, thì chúng tôi xin được nói một cái đề tài đặc biệt nhằm để cho cô em ruột chúng tôi đang bị đau ung thư đến thời kỳ khá nặng tại Việt Nam lắng nghe cái chủ đề. Nó có cái tính cách thực tập, đó là thiết lập tình độ ngay đây, thiết lập tình độ ngay đây. Trước khi nói chủ đề này, chúng tôi xin mời đại chúng nghe bài thơ niệm Phật mà chúng tôi đã viết lời và đạo hữu huynh trưởng Trực Tâm đã sáng tác khá lâu. Xin mời đại chúng thưởng thức bản nhạc này qua tiếng hát của cô Mai Hương.
Niệm Phật bây giờ đây cho bình minh tỏa dạng, niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi, niệm Phật thôi buồn lo thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi sầu đau thôi lệ nhòa trăm năm. Này em xin nhớ câu niệm Phật, này anh xin nhớ câu niệm Phật, người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyền mộng, niệm Phật khi về đêm thấy tỉnh rồi cơn mê, niệm Phật cho lòng thôi đi hơn dỗi, và nụ cười hé nở trên môi. Này em, niệm Phật cho đời thắm tươi vui. Này anh, niệm Phật cho đời mãi đơm hoa. Một phút tỉnh thức, hạnh phúc tìm về. Một phút lãng quên, khổ sầu chơi vơi. Niệm Phật bây giờ đây cho bình minh tỏa dạng, niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi, niệm Phật thôi buồn lo thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi sầu đau thôi lệ nhòa trăm năm. Này em xin nhớ câu niệm Phật, này anh xin nhớ câu niệm Phật, người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyền mộng, niệm Phật khi về đêm thấy tỉnh rồi cơn mê, niệm Phật cho lòng thôi đi hơn dỗi, và nụ cười hé nở trên môi. Này em, niệm Phật cho đời thắm tươi vui. Này anh, niệm Phật cho đời mãi đơm hoa. Một phút tỉnh thức, hạnh phúc tìm về, một phút lãng quên khổ sầu chơi vơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Phật. Xin chư Phật soi dẫn đời con.
Thưa đại chúng, thiết lập tịnh độ ngay đây. Đây là chủ đề chúng tôi trình bày để hướng dẫn, chia sẻ với cô em gái của chúng tôi đang bị bệnh ung thư đến thời kỳ trầm trọng. Và chủ đề thiết lập tịnh độ ngay đây cũng nhằm trao truyền, huy động tinh thần cho những đệ tử, những thân hữu xa gần đang mắc phải những chứng bệnh nan y, bất trị. Thưa đại chúng, thật ra những ai đang mắc phải bệnh nhẹ hoặc là còn khỏe mạnh, chưa bị bất cứ một chứng bệnh nào mà hành hoàn ở trong thân thể và những chênh vênh yếu đuối về tâm hồn, mà có cơ duyên nghe pháp thoại này, nó có liên quan đến cái chủ đề là thiết lập tịnh độ ngay đây đó, thì chắc chắn việc thực tập để xây dựng hạnh phúc, xây dựng một cõi tịnh độ ngay trung tâm và trong cuộc sống bây giờ cũng như mai sau của chúng ta có thể thành công dễ dàng so với những người đang bị bệnh nặng đến thời kỳ hôn mê và hấp hối. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ một bài kinh mà sư ông Nhật Hạnh dịch có cái chủ đề là thăm người hấp hối, do thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền, thầy An An đến thăm đó. Thì con nói đến cái chủ đề niệm Phật, và sau khi hướng dẫn chủ đề niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn cho đạo hữu trưởng giả cấp cô độc quán về tứ đại, quán về ngũ uẩn và quán về những cái yếu tố ở trong thân thể, tức là sáu yếu tố của giác quan, sáu yếu tố nhận thức và sáu cái yếu tố của duyên trần bên ngoài, tức là 18 pháp giới đó, đó là lục căn, lục trần và lục thức đó. Và thứ đến, ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông cấp cô độc quán về bốn đài, về sáu đài, và quán về ngũ uẩn giai không. Và sau đó thì ông cấp cô độc đã qua đời và mền chung được thác sinh cõi trời 33. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chủ đề niệm Phật á, nó rất là thích nghi, không những cho người bệnh, cho những người đau nặng hấp hối ở trên giường, mà ngay đối với những người lành mạnh như chúng ta, dù là thanh niên, thiếu nữ hay là những vị đã lớn tuổi, chủ đề niệm Phật vẫn là một cái chủ đề rất là thích nghi đối với mọi giới thân hữu và Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi có đứa em gái cách chúng tôi 2 tuổi, tên là Nguyễn Thị Hương, pháp danh Quảng Diệu Bình An. Chúng tôi và đài chúng Tăng Thân Tu Viện Kim Sơn ban cho cô pháp danh cách này 12 năm về trước, có nghĩa là năm cô chính thức phát nguyện quy y là đúng 50 tuổi. Sau hơn 2 năm quy y thì cô đã thọ thêm 10 giới lành, tức là thập thiền đó, và sau 3 năm kế thì cô phát nguyện thọ Bồ Tát giới. Thọ giới và tu tập như vậy cũng hơi trễ, song sau khi được quy y thọ giới thì cô Hương, em gái chúng tôi đó, đã biết nắm vững được cái phép tu tập, và cô đã tu tập một cách rất là tinh chuyên. Đặc biệt là trong thời gian cô biết cô bệnh đó, thì tôi đã giao một cái trách nhiệm đặc biệt là cô đại diện chúng tôi làm công tác từ thiện ở Việt Nam, đi giúp các bà con nghèo ở thôn quê và các trẻ em đói, đặc biệt là trùng tu lại những ngôi chùa đã bị chiến tranh đổ nát hoặc là bị bão lụt cuốn đi. Và cô đã thay thế chúng tôi làm như vậy được nhiều năm qua. Thì bây giờ cô đến thời kỳ bệnh rất nặng và đang chữa trị bằng cái tia laser, tức là một cái loại chạy điện vào trong cơ thể, và thân thể cô rất là yếu nhưng mà tinh thần vẫn khỏe mạnh. Mỗi tuần tôi thường gọi điện thoại về nói chuyện, nhắc nhở cô tu tập và khích lệ cô thêm trên cái con đường thắng tiến về đời sống tâm linh. Thưa đại chúng, cô nguyện thì hưởng pháp danh Quảng Diệu Bình An, đã mắc phải bệnh ung thư ngực đã hơn 4 năm nay. Thật ra cô Hường đã bị bệnh khoảng 2 năm về trước, khi đi khám và được bác sĩ tìm ra bệnh thì đã quá trễ. Thế mà cô em chúng tôi còn sống đến ngày nay quả là một điều linh hiển và vô cùng kỳ diệu, thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ pháp lạ này là đều do cô em chúng tôi biết xả buông và biết tu học theo lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của chúng tôi và quý Tôn Đức Tăng Ni ở quê nhà. Tôi còn nhớ rõ là bài pháp thoại đầu tiên chúng tôi đã thay Tăng Thân và Đại chúng tu viện Kim Sơn truyền đạt cho cô Hường qua điện thoại có tiêu đề là Như Gọi Mẹ Yêu. Thì cô em gái chúng tôi ở Việt Nam được gọi là thành phần trí thức, có ăn học, có kiến thức tổng quát về văn học và có cái đại học cử nhân về bộ môn xã hội cũng như tâm lý để giáo dục tuổi trẻ. Nên chúng tôi đã khéo léo dạy cô về pháp môn xây dựng cõi giới tịnh độ qua tinh thần của những người được gọi là có kiến thức, có trí thức. Và tôi đã truyền cho cô một cái bài thơ có chủ đề là Như Gọi Mẹ Yêu. Mà khi tôi truyền bài thơ này thì tôi không có giải thích. Tôi chỉ nói vắn tắt mấy điều và khuyên cô học thuộc lòng. Như gọi mẹ yêu. Gọi Phật chợ nắng sang thu, bình minh cuộc hẹn ao tù vàng bay. Gọi Phật giữa nỗi đời say, mẹ yêu con mẹ tháng ngày bôn ba. Gọi Phật quậy mồng sơn hà, đội thần tình đồ ta bà ngu ngơ. Gọi Phật từ thuở bơ vơ, tự sinh trường mồng, tịnh mơ diệu thường. Gọi Phật tình lặng không vương, khải tay cửa mở tây phương đến rồi. Gọi Phật đếm chiếc luân hồi, vào ra sáo nẻo bờ môi hoa cười. Gọi Phật giữa tối 30, thuyền không ngược bến, đưa người qua sông. Gọi Phật giữa cõi mênh mông, con thơ gặp mẹ thong dung mây chiều. Gọi Phật trong cõi cô liêu, trái tim của mẹ tình yêu vô bờ. Gọi Phật tiếng gọi con thơ, sữa thơm của mẹ ban sơ còn nhiều. Gọi Phật như gọi mẹ yêu, bao nhiêu biển rộng bấy nhiêu tình đầy. Gọi Phật thánh cạnh trời tây, hoa sen chín phẩm nghìn tay đón chào. Gọi Phật cực lạc tiêu dao, thân đau tâm đẩy nẹo vào cõi an. Gọi Phật sinh tự niết bàn, một hơi thở nhẹ giọt mừng ngàn năm. Thưa đại chúng, khi đọc qua điện thoại bài thơ trên đây, chúng tôi không có giải thích về ý nghĩa và nội dung hàm ý của bài thơ, mà chúng tôi chỉ khuyên cô nên suy gẫm và nên học thuộc lòng cái bài thơ này. Và tôi nói giả như cái chỗ nào mà không có hiểu đó, thì cô Hường nên lên chùa Tịnh Hội ở Quảng Trị, hoặc là vào các chùa Trung Huế đảnh lễ quý Tôn Đức, quý Sư Bà, Ni Sư giải thích để rõ ý nghĩa cái bài thơ chúng tôi ban cho cô để hành trì. Và tôi khuyên cô không nên để mất cơ hội, nhất là cái lúc mà đang bị đau ốm. Đó chính là thâm ý của chúng tôi muốn để cho cô em gái của chúng tôi tự phát tâm suy gẫm, tra vấn yếu chí trong bài thơ, hầu cô có cơ hội tiếp xúc với chư vị tôn đức tăng ni và có tác dụng trong cái việc ý thức và thực tập hơn là chúng tôi dạy, nhất là một người thân mà nói giáo lý cho một người thương, một người thân thì đôi lúc nó cũng có một chút khinh nhàm. Vì vậy chúng tôi muốn nhờ quý ngài có đạo lực trong việc tu tập ở quê nhà hướng dẫn. Và thưa đại chúng, sau đây là thư trả lời của cô em chúng tôi về sự hiểu biết của cô qua cái bài thơ mà chúng tôi đã đọc và email về cho cô nghiền ngẫm trong thời gian 3 tháng dài, thì sau đó cô đã trả lời một cái bức thư như thế này: Quảng Trị, ngày 11 tháng 10 năm 1995. Kính thưa ông viện trưởng tu viện Kim Sơn và tăng thân thường trú tại quý bạn viện, con là Nguyễn Thị Hương, pháp danh Quảng Diệu Bình An. Sư ông và tăng thân đã chú nguyện và cho con cái pháp danh đặc biệt đó. Hôm nay con kính lời tri ân vấn an sư ông, quý thầy và quý sư cô tại tu viện Kim Sơn. Con và gia đình kính chúc sư ông và đại chúng khỏe mạnh, hằng an vui trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo hóa Phật tử tại Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới. Nhân đây con cũng xin đa tạ tri ân quý đạo hữu, quý Phật tử cư sĩ tại gia đã và đang hết lòng cầu nguyện cho con, giúp đỡ con thuốc thang trong thời kỳ đau yếu. Con và gia đình các cháu cầu mong quý đạo hữu gia quyến có nhiều hạnh phúc, có nhiều thuận duyên trong nếp sống gia đình, tạo dựng đời sống vật chất và phát triển tốt đẹp về hạnh phúc tinh thần và đời sống tâm linh. Kính bạch sư ông, con đã học thuộc lòng bài thơ sông trao tặng có chủ đề là Như Gọi Mẹ Yêu. Con biết rất rõ là sự sống của con rất mong manh, chẳng khác nào ngọn đèn dầu leo lét trong đêm trước cơn gió to bão lớn của cuộc đời. Chính ngay lúc này, lúc con đang lâm phải cơn bệnh ngặt nghèo, thì được sự khích lệ tinh thần và ban pháp môn tu định tâm chuyên tâm niệm Phật của sư ông qua bài thơ Như Gọi Mẹ Yêu. Và đó là một chiếc phao nổi, là chiếc thuyền qua sông, là một thông điệp tình thương to lớn đối với tấm thân bệnh hoạn gầy mòn của con. Và hôm nay con kính gửi đến sư ông cái bài thơ mà con làm khi con cảm được cái tình sâu sắc thâm hậu của sư ông đã trao cho con cái bài thơ Như Gọi Mẹ Yêu. Nhận được quà như gọi mẹ yêu, lòng con xúc cảm vàng trăm chiều. Như người chìm biển gặp phao nổi, sống sót lên bờ được thương yêu. Con nghiền ngẫm mài ý của thơ, văn chương nghĩa lý xóa mê mờ. Ngày đêm nhớ mẹ không sao lạng, niệm Phật Di Đà tịnh giấc mơ. Con đã hết lo hết sợ rồi, đời người như thể đám mây trôi, sắc không một thể, người trơn tính, Phật hiểu phân minh, đứng nằm ngồi. Nhờ pháp niệm Phật lòng tỉnh yên, nhiếp theo hơi thở chẳng ưu phiền, mỉm cười ưu ái nhìn muôn sự, sống chết đời người tùy tự duyên. Năm giới Phật ban nguyện giữ gìn, 10 điều làm thiền thầy nhắc khuyên, Bồ Tát giới tâm tình sâu hoẳn, trang trại từ bi quyết nghiêm trì. Niệm Phật sám hối trừ nghiệp căn, 3 nghiệp xưa nay gây lỗi lầm, tinh tấn ngày đêm câu niệm Phật, con cảm hoa sen nở khắp đầm. Tâm không tạp niệm là hoa sen, miệng không nói ác là hoa sen, sen nở trong lòng khắp mặt đất. Tịnh độ ngay đây, ngay việc lành. Con nghiệm sâu sắc lời Thầy dạy, niệm Phật tâm tình chuyện đời sai. Địa ngục thánh cảnh không đâu khác, nhất thiết do tâm vẽ đắp bày, thuyền lớn ra khơi con nhổ neo. Kiên gan bền chỉ vững tay chèo, non bồng trăng tỏ hồ tâm lặng, sen nở chân Phật con bước theo. Kính thưa sư ông, bài thơ sông gửi cho con có tựa đề Như gọi mẹ yêu. Theo nhận xét của con, hai chữ mẹ yêu là sư ông muốn con thường trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, vì Phật thiết kế và sáng lập thế giới Cực Lạc ở phương Tây, cách xa cõi giới chúng ta đang ở, trải qua vô số thế giới chư Phật, bởi ý niệm không hề tưởng tới của kẻ thiếu niềm tin nơi thế giới loài người. Chữ Như gọi là niệm, và mẹ yêu chính là sắc thân và pháp thân của Đức Phật A Di Đà đang còn giảng pháp hành đạo ở cõi Cực Lạc phương Tây. Sư ông biết con đang bị bệnh nan y nên sớm muộn gì cũng phải trút hơi thở sau cùng. Nên sư ông đã khuyên con tin Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà để mai mốt có đầy đủ thù thắng thiện duyên, nhập cư làm công dân cõi nước Cực Lạc, thoát ly sanh già đau chết trong kiếp luân hồi ô trược. Kính bạch sư ông, lúc đầu mới nghe quý ôn quý thầy và đặc biệt là ni sư Thích Nữ Như Minh, viện trụ chùa Tây Linh ở Tây Lộc trong thành nội Huế, giảng dạy về cảnh giới Cực Lạc và mọi sinh hoạt tốt lành ở nơi cõi ấy, con thật khó mà tin tưởng được. Nhưng bây giờ thì con đã thông hiểu và tin sâu, tin có sở cứ căn bản. Đó là tinh thần nhất thiết duy tâm tạo, tâm vui, vàng cảnh đều đẹp, đều vui, và tâm buồn thì vàng cảnh đều xấu, đều buồn. Tâm lành thì tạo được cảnh giới lành, tâm ác thì tạo cảnh giới ác. Các Đức Phật đều có bản tâm sáng suốt, tâm thanh tịnh, tâm an lạc, cho nên các ngài có đủ diệu lực để tạo nên những thế giới sáng suốt, thanh tịnh và an lạc. Đúng như cách đây 33 năm về trước khi rời quê hương, sư ông đi du hóa và du học tại Hoa Kỳ, đã có cho con mấy câu thơ: lanh quanh rồi lại gặp nhau, tâm vui mọi chuyện thương đau hết liền, ở lành thì lại gặp hiền, bao nhiêu sầu khổ đạo điên không còn, tin Phật vẫn một lòng son, thương mẹ mẹ mãi thương con đời đời, niệm Phật chánh niệm không lơi, sống vui hạnh phúc chết thời siêu thăng. Địa cầu chỉ một vầng trăng, thấy trăng đầu núi, thấy anh thật gần. Bạch sông, bây giờ hồi được ý nghĩa và sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật, con xin phép được chuyển hóa cái bài thơ của sông vài chữ, chuyển hoán cái bài thơ của sông vài chữ trong lời thơ năm xưa của sông, để sông biết rằng là con đã cảm được những gì mà sông dạy con trước khi sông đi du học Mỹ. Đây là những lời chuyển hóa, nó có khác biệt đôi vần đôi chữ ở trong bài thơ của sông đã cho con năm xưa: lanh quanh già bình thương đau, tâm vui niệm Phật, tâm sầu nở hoa. Sống đời bỏ chuyện hơn thua, bền tâm niệm Phật mấy mùa thu sang. Nhục vinh ấp ủ xương tan, bao nhiêu lo lắng trải ngang hết rồi. Niệm Phật thoát khỏi luân hồi. Niệm Phật lục đạo nổi trôi không còn. Niệm Phật vẫn một lòng son, thương mẹ mẹ mãi thương con đời đời. Niệm Phật chánh niệm không lơi, sống vui hạnh phúc chết thời vạn sinh. Mỗi khắc tịnh táo an lành, ta bà chuyển hóa vô sanh niết bàn. Cõi Phật hay cõi trần gian, địa cầu, một ảnh trăng ngàn soi chung. Chúng sanh vạn loài tâm đồng, tâm tức Phật thải không vĩnh hằng. Thế đại chúng, đây là bài thơ mà cô em chúng tôi đã căn cứ cái bài thơ năm xưa tôi đã tặng khi tôi lên đường đi du học. Cô khóc sướt mướt và rất là quyến luyến, và tôi đã viết cho cô mấy chữ là lăn quanh rồi lại gặp nhau, tâm vui mọi chuyện, thương đau hết liền, ở lần thì lại gặp hiền, bao nhiêu sầu khổ đạo điên không còn, tin Phật vẫn một lòng son, thương mẹ mẹ mãi thương con đời đời. Thì khi mẹ và ba chúng tôi qua đời đó, thì chúng tôi săn sóc nhau, và nhất là những đứa em gái chúng tôi đó, thì xem chúng tôi và anh ruột chúng tôi như là người thay thế ba mẹ để nâng đỡ. Tin Phật vẫn một lòng son, thương mẹ mẹ mãi thương con đời đời. Niệm Phật chánh niệm không lơi, hồi đó tôi đã khuyên cô biết niệm Phật rồi. Sống vui hạnh phúc, chết thời siêu thăng, địa cầu chỉ một vầng trăng, thấy trăng đầu núi, thấy anh thật gần. Tôi nói khi nào mà cô nhớ tôi đó, thì cô thấy trăng lên là trong cái ảnh trăng ngà đó là có anh của cô em chúng tôi đó. Thì bây giờ cô làm một cái bài mà cô sửa đôi chữ, lăn quanh già bệnh thương đau, tâm vui niệm Phật, tâm sầu nở hoa. Sống đời bỏ chuyện hơn thua, bền tâm niệm Phật mấy mùa thu sang. Từ khi chúng tôi đi cho đến nay thì cô đã biết niệm Phật rồi 33 năm, thưa quý vị. Nhục vinh ấp ủ xương tan, bao nhiêu lo lắng trải ngang hết rồi. Niệm Phật thoát khỏi luân hồi, niệm Phật lục đạo nội trôi không còn. Niệm Phật vận một lòng son, thương mẹ mẹ mãi thương con đời đời. Niệm Phật chánh niệm không lơi, sống vui hạnh phúc, chết thời vạn sinh. Mỗi khắc tỉnh táo an lành, ta bà chuyển hóa vô sanh niết bàn. Cõi Phật hay cõi trần gian, địa cầu một ảnh trăng ngàn soi chung. Chúng sanh vạn loài tâm đồng, tức tâm tức Phật thải không vĩnh hằng. Cô em viết thơ tiếp: thưa sư ông, từ khi bác sĩ cho con biết là bệnh trạng khó chữa khó lành của con, nhưng nhờ pháp môn trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật và quán tướng niệm Phật mà lòng con cảm thấy vô cùng bình an. Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi, con đều thành tâm nhất ý niệm Phật và quán tưởng đến oai đức tướng hảo, lòng từ bi và ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà. Thời khóa hành trì của con hàng ngày như sau: buổi sáng con thường thức dậy lúc 3 giờ, và sau khi làm vệ sinh chung thì con bắt đầu ngồi thiền 30 phút, và trong khi ngồi thiền con theo dõi hơi thở và con nhiếp tâm theo dõi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thở vào thì con niệm Nam Mô A, và thở ra con niệm Di Đà Phật, và cứ như vậy mà con niệm 10 danh hiệu, và hết 10 danh hiệu, 10 hơi thở thì con bắt đầu niệm trở lại. Thì con ngồi tập như vậy được 30 phút và sau đó con bắt đầu đọc kinh A Di Đà bằng nghĩa. Và sau này con đã đọc cái bản kinh A Di Đà do sư ông Tu Viện Kim Sơn dịch và gửi cho con. Sau khi đọc kinh Di Đà xong thì con bắt đầu niệm Phật một chuỗi tràng 108 hạt, và sau đó con đi thiền hành 3 vòng để niệm Phật. Vì đôi lúc con khỏe thì con niệm lớn, nhưng mà những lúc mệt thì con niệm nhỏ, đủ nghe mà thôi, như lời sông chỉ dẫn. Và sau khi hành trì đến lúc gần 5 giờ rồi thì con bắt đầu đi tập thể dục. Sau khi tập thể dục tắm rửa xong thì con đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi trở về ăn cháo buổi sáng. Và đó là cái buổi thực tập đều đặn mỗi sáng của con. Và chính nhờ cái sự thực tập đó mà con lấy lại được sức khỏe, và cũng căn cứ vào đó mà sức khỏe của con bình ổn, cho nên con đã tiếp tục làm những cái công việc mà Tu Viện Kim Sơn và Sơn đã giao cho con, là đi làm công tác từ thiện xã hội. Có khi thì con đi với các cháu, và có khi con đi với các bác ở trong làng để giúp bà con, cô bác nghèo, và đặc biệt là tới các khuôn hội để trao tiền mà sư ông và tăng thân tu viện Kim Sơn đã vận động và gửi về, nhờ con trao chuyển đến cho tất cả các chùa để mà xây cất và trùng tu lại các ngôi chùa đã bị hư vì chiến tranh hoặc là bão lụt. Thì công việc con làm thường như vậy, khi nào con về đến nhà cũng khoảng 9 giờ tối, và sau khi tắm rửa ăn một tí buổi tối xong thì con bắt đầu lại niệm Phật như thường lệ, ngồi tĩnh tâm 30 phút. Sau đó con niệm Phật đi thiền hành, rồi đọc kinh A Di Đà và niệm Phật trước khi hồi hướng và đi ngủ. Cái công việc con đã làm được như thế, và con cũng đem cái sự tươi mát của tâm hồn trao truyền cho những người bạn, nhất là trong khuôn hồi mà con đã từng sinh hoạt. Vì vậy mà con vẫn đi bác sĩ chữa bệnh, nhưng mà tâm thần con rất là tươi mát và sáng suốt. Con mong rằng những cái phần việc mà sư ông cũng như đại chúng tu viện Kim Sơn đã giao cho con làm không bỏ sót, và nếu chỗ nào có bỏ sót lỗi lầm thì con xin sám hối, bởi vì cũng có những lúc thời tiết tốt, có những lúc bị mưa bão, đường xa bị hư, cho nên cái việc chuyển tiền đến cho các khung hồi và các người nghèo có đôi lúc nó trễ nải. Xin sư ông và đại chúng tu viện Kim Sơn hiểu và lượng thứ cho con những cái công việc như vậy. Và thưa đại chúng, cứ như vậy mà anh em chúng tôi thường liên lạc lẫn nhau, và tôi đã viết rất nhiều thơ để cho cô em thực tập, và chúng tôi nói thêm những cái giáo lý căn bản, bởi vì cô là một người có ăn học và được gọi là cái giới rất là ngoại giao, cũng như ăn nói rất là xuất sắc, cho nên những cái lời dạy của chúng tôi cũng rất là khéo léo. Nhân trong khi dạy của em chúng tôi thì chúng tôi cũng lấy cái kinh nghiệm đó để trao truyền cho tuổi trẻ, cho các giới trí thức. Vì vậy tất cả những cái lời dạy, những cái cách nói năng truyền đạt chúng tôi rất cẩn trọng làm thế nào để cho một người có một cái trình độ văn hóa mà tin được, hiểu được một cách sâu sắc và tín nhiệm được cái thế giới cực lạc, và phát tâm thực hành cái phương pháp niệm Phật đó là một cái công trình rất là lớn. Và những ngày gần đây tôi làm rất nhiều cái bài thơ niệm Phật để trao truyền cho cô em. Và đây là một trong bài thơ, nó tính cách mộc mạc. Và bây giờ đức tin cô đã sâu rồi, cho nên tôi viết rất là rõ mà giới Phật tử cư sĩ nào, dù trí thức hay bình dân cũng có thể nghe được. Xin mời đại chúng nghe cái bài thơ Quán Niệm Đức Phật A Di Đà qua giọng ngâm của cô Tịnh Thủy.
Sáng ra niệm Phật Di Đà, trọn ngày nhớ niệm thiết tha chân thành. Thở vào vọng niệm không sanh, thở ra nhầm độc hồng danh Di Đà. Niệm Phật diệt hết tâm ma, niệm Phật trí sáng nghiệp nhà quang huy. Tin sâu nguyện vững không nghi, Tây phương cực lạc vui vì hướng lên. Niệm Phật cần phải tâm bền, chớ thay đổi, chớ quên lơ là. Niệm Phật vọng tiếng ma, pháp âm màu nhiệm Di Đà từ bi. Ngồi nằm lúc đứng lúc đi, nhớ câu niệm Phật hiểm nguy thoát nan. Niệm Phật tĩnh lặng tâm an, tham sân dứt bỏ nhẹ nhàng thảnh thơi. Niệm Phật ăn nói lựa lời, niệm Phật quên hết chuyện đời thị phi. Niệm Phật tâm tình sáng ngời, bây giờ hạnh phúc qua đời vãng sanh. Ngày đêm dài thoát nan lành, nhớ câu niệm Phật thực hành cần chuyên.
Thưa đại chúng, phương pháp niệm Phật là một cái nguyên tắc rất là đơn giản, chỉ nhớ 6 chữ Lục Tự Di Đà. Và có những vị niệm tóm tắt thì đôi lúc bỏ bớt cái chữ Nam Mô đi, chỉ có A Di Đà Phật 4 chữ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ á, thì chữ Nam Mô có cái sự tỏ lòng cung kính, thiết tha, chân thành đối với Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà chữ Nam Mô cũng bày tỏ được cái nghĩa cung kính, thứ hai là nghĩa cúng dường, thứ ba là cái nghĩa vì cái hành lời ích cho những kẻ khác, và thứ tư là tự mình phải giải phóng ra cái niềm đau nỗi khổ của mình. Thứ năm thì mình làm bất cứ một cái việc thiện nào là mang cái niềm lợi ích cho mình, đó về nhân quả. Còn cái chuyện hồi hướng công đức cho người khác là cái phần cần nhưng mà phụ thuộc thôi. Và cái việc rốt ráo á, niệm Phật để được định tâm. Và niệm Phật cũng có nghĩa là giữ giới. Và niệm Phật cũng có nghĩa là thiền định. Và niệm Phật cũng có nghĩa là cái cơ hội để tập trung tư tưởng, làm cho giàu có cái năng lực và phát huy trí tuệ. Vì vậy mà chúng tôi không những khuyên có em, chúng tôi thường xuyên niệm Phật, nhất là trong thời gian đau yếu. Mà tôi cũng khuyên tất cả mọi giới Phật tử, thanh niên, thiếu nữ, trí thức, bình dân, dù tu pháp môn nào, nhưng mà 6 chữ Lục Tự Di Đà vẫn nuôi dưỡng ở trung tâm. Và 6 chữ này nếu nuôi dưỡng được một cách thường trực nhất tâm, thì mình chấm dứt được nhiều cái tạp niệm. Và trong tạp niệm á, nó có những cái hờn oán, những cái trách móc, những cái ý niệm khởi lên tham dục, đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi. Và ở trong ý niệm á, nó có luôn luôn khởi lên bao hàm những cái bản chất của tâm lý xấu, tức là tham, sân và si mê. Thì khi niệm Phật á, không những chúng ta chấm dứt được cái tạp niệm, tức là những cái điều tham muốn bất chính, không những chấm dứt được cái tạp niệm có tính cách sân hằng và nóng nảy, và khi niệm Phật á, chúng ta cũng có thể định tâm, cho nên phát triển được cái trí tuệ, tức là có thể đình chỉ và chấm dứt được những cái si mê, tà kiến. Vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng niệm Phật để cho những người sắp qua đời hấp hối, mà niệm Phật nó giúp cho những người lành mạnh, những người khỏe, những người thanh niên, những người thiếu nữ. Thì cái sự niệm Phật tập trung tư tưởng tuy là khó, nhưng mà nếu thực tập được á, thì cái sự thành công đó nó lớn hơn, nó nhanh hơn và nó thành công hơn là những người bình mê man. Đó là chưa nói những người chết bất đắc kỳ tử, tức là chết trên con đường lưu thông bị tai nạn đó, hoặc là chết bị té trên núi té xuống, hoặc là chết bị tên bay như là đàn lạc, hoặc là chết khi đi tắm bị nước nó cuốn trôi, chết vì đụng đất, vì lửa thiếu đốt. Vân vân, tất cả những cái chết đó được gọi là bất đắc kỳ tử, thì chúng ta không có một cái hạt giống lành và không có cái pháp môn gì hết á, thì khi chết á, cái thần thức chúng ta bị đọa lạc vào trong những cái cõi giới trung ấm, là chưa đi đầu thai. Nhưng mà khi đầu thai á thì nó theo ở nơi cái nghiệp tham, cái nghiệp sân, nghiệp si mà đi đầu thai, cho nên chúng ta không thể hướng lên được mà phải sa đọa. Đó là cái phút gọi là cần tự nghiệp, mà chúng ta không có tịnh tâm, không có pháp môn, không có chỗ quy hướng, thì chúng ta phải đọa lạc vào trong chốn khổ đau mà trong kinh điển thường mệnh danh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và sáu nẻo luân hồi, tức là trời, người và Atula đó. Thưa đại chúng, khi đọc kinh A Di Đà, chúng ta biết rằng có cõi tịnh độ, một cõi giới thanh tịnh chỉ có niềm vui và không có một mảy may đau khổ. Cõi tịnh độ là do Đức Phật A Di Đà xây dựng bằng quyền lực trong sáng của Ngài. Nội dung kinh A Di Đà diễn tả rất là rõ, rất chi tiết về tình hình dân chúng và mọi sự sinh hoạt hạnh phúc tốt đẹp ở nơi cõi giới tịnh độ. Thưa quý vị, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, mọi người có cơ hội giải trí, nghe pháp lành và dùng thần thông, thần lực đi vào viếng thăm tất cả các thế giới khác rất là nhanh nhàng, dễ dàng. Trong kinh Di Đà nói rằng là buổi sáng mà đem bông hoa đi cúng mười phương chư Phật và trở lại kịp giờ ăn trưa và đi kinh hành. Những thọ dùng về chỗ ở, y phục, ăn uống, tiện nghi ở bên cõi cực lạc đều đáp ứng kịp thời như ý muốn bằng cách là khởi ý sanh thân, khởi ý sanh vật, tức là vừa khởi niệm thì những cái hiện tượng gì mà mình muốn có đó nó hiện ra ngay mà không cần phải tạo tác, hay là khởi niệm sanh thân hay là khởi ý thọ dùng đó, nghĩa là tâm ý muốn có nhu cầu gì thì các loài vật dụng đó đáp ứng chúng ta, chẳng hạn như là cần xe hơi, cần loại nhà nào, cần cái loại tiêu dùng thực phẩm nào, ăn mặc vân vân, thì vừa khởi lên là những cái sự hiện ra và tiếp nhận để cho chúng ta dùng, nó ứng hiệp ngay lập tức mà không cần phải nghĩ tới, phải làm lùng, phải mệt mỏi. Thí dụ như ngay khi chúng ta đó có chiếc phone cầm tay, mình muốn nói chuyện với người thân ở bất cứ nước nào cũng được mà không cần sử dụng bằng điện thoại công cộng hay là chờ đợi vài ba tiếng đồng hồ sau đó, thì ngay ở trong thế giới tịnh độ đó, những người khá giả, những người mà được sanh sang đó đó thì được như cái ý muốn. Còn cái thế giới này, những người khá giả không những sử dụng điện thoại nhanh như là điện thoại cầm tay mà còn thấy những cái hình ảnh của nhau nữa. Vì vậy mà những nhà văn nghệ đó, những nhà mà có cái kỹ thuật cao đó, họ hay nói là kỹ thuật điện tử ngày nay, thần thông hiện hiện nơi này chỗ kia, chỉ cần khởi niệm vài giây, thấy mặt, nghe tiếng, tỏ bày tâm tư. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái sự đáp ứng nhu cầu hiện tại ở trong đời sống thường lệ của chúng ta đó, nó có một cái khả năng diệu dụng như vậy, thì chắc chắn cái cõi cực lạc đó, nó còn màu nhiệm hơn, bởi vì đó một cái thế giới được thiết lập bởi cái tinh thần sáng suốt đức hạnh và cái lòng từ bi của các đức Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà. Thưa đại chúng, cõi Phật cũng có thể gọi là cảnh giới cực lạc hay là niết bàn. Từ khi chúng tôi ý thức một cách sâu xa về hạnh phúc, về cõi tịnh độ và cảnh giới niết bàn, đều bắt đầu từ cái tư tưởng của mỗi người. Và cũng từ đó chúng tôi rất có niềm tự tin nơi chính bản thân mình. Dầu chúng tôi đã đi xuất gia tu theo Phật Pháp hồi còn mới 14, 15 tuổi và đến nay đã trải qua 64 tuổi rồi, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc thực tập á, giáo pháp á, đem cái lợi ích cho người khác thì dùng tất cả những cái ngôn từ, những cái ý niệm để diễn đạt, nhưng mà tự thân mình lúc nào cũng phải có một cái phương pháp để hành trì đúng mức. Đó là phải tự tin nơi chính mình mà qua lời Đức Phật Thích Ca cũng thường dạy đó, hãy tự nương tựa Phật ở trong con và hãy tự dùng trái tim, bàn tay của con mà mở cửa lớn để con bước vào cùng dìu dắt những người khác bước vào. Đó là câu kinh mà chúng ta thường đọc hàng ngày, là từ quy y Phật đương nguyện chúng sinh thề dạy đại đạo Pháp Vô Thường Tâm đó. Nếu người học Phật Pháp, tu theo Phật Pháp mà hiểu rõ bốn cái chữ từ quy y Phật, tức là cái cõi giới tịnh độ hay là cái Đức Phật tương lai đó, nó nằm ngay ở trung tâm của mỗi chúng ta, chứ không phải ở đâu khác. Để cho quý vị có một cái ý thức rõ ràng và có một chút thay đổi không khí, xin đại chúng lắng nghe sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Trí hát một bài hát về niệm Phật của Giác An, đã sáng tác rất là lâu, và chính nhờ cái bản nhạc này mà tôi viết cái bài ca niệm Phật do Trực Tâm sáng tác mà đại chúng đã nghe bắt đầu mới vào pháp thoại đó. Bây giờ xin đại chúng nghe cái bài hát niệm Phật của cư sĩ Giác An.
Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được nhiệt tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, biết kiếm người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức vào lắng đọng. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy con nước luân hồi. Niệm Phật khi trời trống, bỗng không còn thấy nghe. Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu rạng ngời. Niệm Phật khi hè sang, nắng sầu hận chói chan. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi đầy. Niệm Phật khi lập đông, xa băng sầu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, thấy nâng niu cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, xót thương thân vận người. Niệm Phật bên người đau, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chậm chung. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với ta. Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được nhiệt tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, biến kiếm người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức vào lắng đọng. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy con nước luân hồi. Niệm Phật khi trời trống, bỗng không còn thấy nghe. Niệm Phật khi vào xuân, đó vô ưu rạng ngời. Niệm Phật khi hè sang, nắng sầu hận trôi chan. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi đầy. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sầu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, thấy nâng niu cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chung. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với ta. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chung. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với ta.
Thưa đại chúng, nhân pháp thoại hôm nay chúng tôi xin mời quý vị đồng hương thân hữu và các bạn trẻ tham dự khóa tu 3 ngày tại miền Nam California, đó là thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2007, được tổ chức tại Thiền đường Ngọc Sáng vào lúc 6:30 chiều đến 9:30 tối. Quý vị muốn tham dự cái buổi pháp thoại và sinh hoạt hôm nay thì xin liên lạc điện thoại với cô chủ Thiền đường Ngọc Sáng 714-897-4350, 714-897-4350. Và đặc biệt là sinh hoạt với tuổi trẻ vào ngày thứ Bảy 14 tháng 4 năm 2004 từ 9:30 đến 2:00 chiều. Thì các vị có con em đi tham dự vào ngày 14 tháng 4 sắp tới cùng miền Nam Cali đó, thì xin liên lạc điện thoại với cô Quảng Nhã, số điện thoại 714-838-1610, 714-838-1610, thưa quý vị. Và đặc biệt có một ngày thiền quán do chúng tôi và Tăng đoàn Tu viện Kim Sơn hướng dẫn cũng tại miền Nam Cali, đó là Chủ nhật ngày 15 tháng 4 2007 từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Quý vị muốn liên lạc sinh hoạt một ngày tu học này thì xin gọi điện thoại cho nhóm thiền sinh sợi nắng qua số 714-323-7762, 714-323-7762 hoặc là 714-791-3515, 714-791-3515, thưa quý vị. Hai tháng thì chúng tôi về miền Nam hướng dẫn một lần, và quanh năm ở trong tháng nào chúng tôi cũng có đi hướng dẫn khóa tu. Vì vậy các anh chị nào ở miền Nam Cali đó, xin nhớ liên lạc để tham dự 3 ngày tu học do chúng tôi trực tiếp hướng dẫn ở miền Nam Cali, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong niệm Phật Chí Nam, Kinh Đại Tập có nói thời mạt Pháp, hàng ức triệu người tu tập, hiếm có một người đạt được cái sự chứng ngộ. Vì vậy, y theo pháp môn niệm Phật thì có thể vãng sinh và thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Đại sư Ngẫu Ích nói, trong tất cả các pháp niệm Phật, tìm cái pháp dạng gì nhất và dễ dàng để thực tập nhất không gì bằng tín nguyện và chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chẳng nhọc quán tưởng, chẳng cần tham cứu. Thưa đại chúng, gần đây người trì danh hiệu của Đức Phật rất nhiều nhưng mà ít vãng sinh, bởi vì tín tức là đức tin về thế giới cực lạc và về cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện là không hồi hướng, không thiết tha để vãng sinh. tu tập để những cái niệm này niệm khác xuyên tạc, xuyên tạp vào trung tâm, thành ra không có nhất tâm để mà cầu vãng sinh, vì vậy cũng khó mà thoát được luân hồi sinh tử. Thưa đại chúng, ở đây chúng tôi xin trích dẫn vài cái đoạn ở trong Cao Tăng Đài Đức xưa nay, lấy cái pháp môn niệm Phật để dùng cái pháp môn yếu chỉ mà giúp cho người đời tu thế nào để cho có cái tác dụng, có hiệu nghiệm định tâm và định ý, để có nhiều hạnh phúc, nhiều cái sự sáng suốt trong khi còn cũng như sau khi mất, và nhất là cái chỗ quy hướng. Thưa đại chúng, Đại sư Thiền Đạo có dạy rằng các người nào mà gàn hỏi rằng là tu pháp môn quán tưởng mà không có trì danh, tại sao phải lại trì danh niệm Phật mà không quán tưởng, thì Ngài Thiền Đạo đáp rằng chúng sanh đời này phần nhiều chướng nặng, tâm thì thô ác, thần thức thì hay loạn động, mà cảnh giới tịnh độ thì rất là gần và lại vi tế, nên cái phép quán tưởng để thành Phật thì tâm dị bị tán loạn. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải trì danh xưng hiệu Đức Phật, hoặc là lớn hoặc là nhỏ đủ nghe, nhưng mà dùng cái danh hiệu thì tâm nó dễ định hơn. Thưa quý vị, nếu bỏ cái việc chuyên niệm Phật, tu theo những cái pháp môn gọi là tạp niệm đó, thì trăm người chỉ có thể vãng sanh một ít người mà thôi. Tại vì cái duyên đồng mà không có chánh niệm á, thì không hợp với cái bản nguyện với Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên niệm Phật á, là cái tâm nhất chuyên, không có tạp niệm. Vì vậy khi niệm Phật cũng có nghĩa là niệm cái điều lành và luôn luôn đem cái lợi ích cho mình và cho bản thân người khác. Vì vậy Ngài khuyên là tất cả mọi người khéo suy niệm, đi đứng nằm ngồi phải nhiếp tâm ngày đêm với câu niệm Phật. Và như thế khi sống cũng như khi qua đời đó, trước cái giờ lâm chung đó, thì thấy được Đức Phật A Di Đà đến đón rước và hướng dẫn mình về cái thế giới an vui mà không có bị xa lạc. Trong khi đó, Đại sư Viện Minh cũng có nhắc nhở thêm rằng là nói rằng là niệm Phật á, thì phải định tâm và phải chuyên tâm. Đó là hai cái chuyện rất là cần thiết. Vẫn cần cả đời quy hướng suốt kiếp tinh tu. Khi nằm ngồi thường hướng về câu niệm Phật. Mỗi khi hành đạo kinh lễ và lúc niệm Phật phải nên phát nguyện, chí thành khẩn thiết, không có niệm gì khác. Giống như phàm nhân khi đi đến pháp trường đó, thì kẻ ấy là muốn có cái ý niệm là thoát khỏi ngục, là giống như đang bị giặc thù bức bách, nạn nước vây quanh, thì muốn có chiếc thuyền bè để giải thoát, thì khi niệm Phật cũng phải nhất tâm như vậy. Trong khi đó, Đại sư Trung Phong có dạy rằng là pháp môn tịnh độ được thành lập bởi 48 lời nguyện rất là sâu của Đức Phật A Di Đà, thâu nhận tất cả mọi căn cơ chúng sinh ở trong mười phương. Hễ ai đầy đủ lòng tin và hướng về Đức Phật A Di Đà thì trăm tuổi sẽ được vãng sinh cực lạc rất là dễ dàng. Vì vậy phải nuôi dưỡng cái lòng tin, tin là tin có cảnh Tây phương tịnh độ, tin có Phật A Di Đà thâu nhận tất cả mọi loài chúng sinh có thể vãng sinh được. Tuy bảo rằng Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta, nhưng là chúng ta phải cần nhất tâm, bởi vì tâm thì giao cảm với cảnh, mà cảnh với tâm không giao cảm nhau thì chắc chắn cái việc vãng sinh không đâu mà có được. Tin mà không thực hành thì chẳng thành tựu được lòng tin. Hành như trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối tiếp nhau không ngưng nghỉ. Trong kinh A Di Đà thì bảo rằng nghe nói đến Phật A Di Đà nắm vững danh hiệu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày hoặc 21 ngày nhất tâm bất loạn, thì ngay trong cái cảnh giới này á, đã được ghi danh ở thế giới cực lạc, chưa nói đến vãng sinh, nhưng mà khi vãng sinh á, thì chắc chắn nhắm mắt là quy tây liền, có nghĩa là nhất khoản đàng chí nghĩa là nhanh như một gậy cái móng tay thì được sinh sang trình độ. Và để kết đúc cái pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin trích dẫn một lời dạy của Liên Tông Bảo Giám, Đại sư Ưu Đàm có dạy rằng là pháp niệm Phật luôn luôn nhiếp được cái tâm an, muốn được nhanh chóng thành tựu niệm Phật thiền định tâm muội đó, thì luôn luôn theo dõi hơi thở và nhiếp câu niệm Phật, đừng có để bị hôn trầm và tán loạn. Phàm lúc muốn ngồi, trước nên tượng thân mình ở trong ánh sáng tròn đầy, thầm quán nơi chót mũi. Tượng hơi thở ra vào, mỗi một hơi thở niệm một câu A-di-đà Phật. Dùng phương tiện điều hòa hơi thở, không hoãn cũng không gấp. Tâm và hơi thở nương nhau theo sự ra vào của hơi thở. Lúc đi đứng nằm ngồi đều có thể thực hành câu niệm Phật không gián đoạn. Thường từ âm thầm hành trì cho đến lúc sâu vào thiền định, hơi thở và câu niệm Phật cả hai đều quên đi thì thân tâm đồng như hư không. Lâu ngày thì thuần thục và tâm nhãn khai thông, tam muội bụng nhiên hiền tiền, tức là duy tâm tịnh độ. Trung Luận Bảo Vương tam muội cũng nói, người tu nhất trí mà niệm Phật tam muội, tức là đi đứng nằm ngồi niệm Phật tinh chuyên, không hề bị tạp niệm, đến lúc thức dậy cho đến khi ngủ cũng thấy mình đang nhậm câu niệm Phật, không bị tán loạn. Vì vậy, cái người mà đem câu niệm Phật ứng dụng trong đời sống thì chắc chắn được thành công trong cái việc xu hướng đến một cái cõi tình mà mình mong ước. Thưa đại chúng, trong pháp thoại hôm nay, chúng tôi nói để truyền đạt và nhắc nhở một vài cái tư liệu mà cô em chúng tôi đã thường trao đổi với chúng tôi, và dĩ nhiên có một số tài liệu chúng tôi sẽ nói đến những pháp thoại tới. Và nhân pháp thoại hôm nay thì chúng tôi xin thông báo một cái tin vui là tu viện Kim Sơn đã sắp được xây cất. Vì vậy chúng tôi xin cảm ơn, đặc biệt là tri ân Tâm Bảo đã hỗ trợ cho tu viện Kim Sơn trên đà phát triển hình thức cũng như nội dung tu học. Và chúng tôi mong mỏi các Phật tử xa gần cho Kim Sơn một lời cầu nguyện để xây dựng cái chánh điện và quan âm pháp đường rộng đến 37.000 square feet làm cái chỗ tu học. Và sau khi xây chánh điện rồi đó thì chúng tôi quyết định tổ chức nhiều cái thiền thất và những cái khóa nhập thất mà niệm Phật á cho mọi giới Phật tử. Bởi vì bây giờ chúng tôi thấy tại Việt Nam cũng như một số các nước Trung Quốc và Đài Loan là tổ chức những cái hội niệm Phật rất là thành công, có hàng ngàn người đến tham dự. Thì tại Mỹ, chúng tôi thấy các cụ lớn tuổi cũng rất là đông và muốn có một cái chỗ để mà tu tập được sự hướng dẫn nghiêm túc trước khi trăm tuổi và về với thế giới cực lạc. Thì chúng tôi hy vọng cái chánh điện tu viện Kim Sơn và quan thế âm pháp đường hoàn tất thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi phát cái chương trình niệm Phật rất là tinh vi và tổ chức rất là quy củ để cho mọi giới Phật tử lớn tuổi cũng như trẻ tuổi được tạo thêm cái nhân duyên lớn trong cái pháp môn tu trì thiền quán và niệm Phật gọi là thiền tịnh song tu đó. Thì chúng tôi mong mỏi các giới thanh hữu, các Phật tử xa gần, ngoài cái việc cầu nguyện cho một lời chúc nguyện về sự sinh hoạt xây cất của tu viện Kim Sơn, thì quý vị cũng tùy nghi phát tâm ủng hộ tài chánh tùy nơi hoàn cảnh của gia đình. Và đặc biệt là chúng tôi đã khuyến khích các giới Phật tử xa gần phát tâm cúng một vị một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng cao 10 inch để thờ trong chánh điện mới của Quan Âm Pháp Đường sắp xây đó. Thì có 3.000 pho tượng, thì bây giờ các Phật tử các nơi đã thêm được 2.700 tượng rồi. Và mỗi tượng như vậy họ phát tâm cũng 1.200 Mỹ Kim. Mỗi tháng, mỗi gia đình tùy nghi cũng 25 đồng hay là 50 hay là 100. cũng khi nào đủ 1.200 mỹ kim thì chúng tôi khắc cái tên của gia đình ở trong cái pho tượng bằng đồng á để thờ trong Quan Âm Pháp Đường. Hiện nay còn khoảng 300 pho tượng nữa, vì vậy chúng tôi xin được trân trọng kêu gọi quý Phật tử, quý ân nhân xa gần tùy tâm phát nguyện cũng 1.200 mỹ kim với một pho tượng bằng đồng thờ tại chánh điện và Quan Âm Pháp Đường mới. Mỗi tháng quý vị có thể tùy hỷ cũng 10 đồng cũng được, 25 đồng hoặc là 50 tùy hoàn cảnh gia đình, nghĩa là cũng khi nào đủ 1.200 mỹ kim thì chúng tôi khắc tên và để thờ cái tượng đó tại Quan Âm Pháp Đường cho mọi người tới chiêm ngưỡng lễ bái. Và phần thực tế là để chúng ta có một số ngân quỹ căn bản để bắt đầu chuẩn bị việc xây cất cái chánh điện rất là rộng. Quý vị tưởng tượng căn nhà của mình chỉ có khoảng từ 3-4.000 square feet thôi mà rất là rộng ha. Đây là một cái căn nhà rộng đến gần 40.000 square feet thì có thể 4-5.000 người chứa trong cái chánh điện, trong khi hành lễ, trong khi tổ chức những cái buổi sinh hoạt chung và nhất là những cái khóa tu rộng rãi cho vài 3.000 người. Ngoài chánh điện ra, chúng tôi cũng lo phòng xá đầy đủ để cho các vị về tu tập có chỗ nghỉ ngơi, có điều kiện, có phương tiện tối thiểu như là cái sự tổ chức quy củ ở tại xã hội Tây Phương. Vì vậy, Tu viện Kim Sơn là một cái cơ sở của Phật giáo Việt Nam, biểu trưng cho một cái nơi tu học rất là yên tĩnh, có khí hậu, có cảnh trí rất là đẹp, rất là thiên nhiên và rất là yên tĩnh. Và đây là một cái nơi mà có thể duy trì được Phật Pháp, phát triển được cái phẩm chất tu học của truyền thống Phật giáo Việt Nam và đặc biệt là để giới thiệu Đạo Phật đến cho người Tây Phương. Như vậy, cơ sở của Tu viện Kim Sơn nó không thuộc riêng của bất cứ một nhóm nào, những đoàn thể nào, mà nó thuộc chung của Phật giáo Việt Nam và đặc biệt là Phật giáo thế giới. Cho nên chúng tôi mong quý vị lưu tâm hướng về để đóng góp một người một chút tài lực, một chút tâm huyết, tạo cho cái phong cảnh và cái vị trí cơ sở Tu viện Kim Sơn nó được trở thành hình một cách đích thực như là ước nguyện chung của chư tôn đức tăng ni ở quê nhà cũng như tại hải ngoại. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị đã theo dõi pháp thoại hôm nay. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong những pháp thoại tới. Cầu chúc quý thân hữu và các thính giả có nhiều hạnh phúc và bữa cơm đầm ấm của gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.